cho nên nói lý do cái hành động tình nguyện cúng báo sám hối á, thường thường nó hỏi từ cái chỗ mà cúng báo tịnh niệm dù là một ngày một đêm họ chỉ cúng báo tịnh niệm một lần hoặc hai lần, điều đó cũng còn thấy một hình ảnh của sự lạc hậu, của sự lạc hậu không đúng với chánh pháp của Phật. Bởi vì họ chỉ niệm vào cái chỗ tịnh niệm để làm cho họ sách tấm cho họ con đường tu, họ thấy họ còn có cái hình ảnh tu, chứ nếu không thì họ thấy họ không có cái gì mà để tu hết. Thì ở đây chúng ta thấy từ cái hình ảnh từ cửa đó là tâm khử trình dạng hữu, đến cái chỗ mê tín để gạt người thì coi như là phản đổi hoàng vương, trở về với cái cội nguồn cội gốc của nó, đó là cái mê tín, cái sự thật của nó không có cái chỗ mà cái gốc mà để chúng ta trở về. Đó là một cái mà cũng như nói không có cõi cực lạc, mà người ta nói có cõi cực lạc tới lúc Phật Di Đà, đó là cái hình ảnh mê tín nó gạt người ta. Vì Phật đã dạy mà chúng ta không có cái linh hồn, người hay nhân viên việc thì chúng ta không còn là cái gì mà còn lại hết, thì đâu còn cái vật gì mà gọi là trở về cực lạc được. Thế mà còn một vật trở về cực lạc thì tức là một cái linh hồn, mà cái linh hồn có linh hồn thì mới có cảnh giới siêu hồn. Phản đối đoàn viên với một cái cũng như vậy, nhưng cái tên nghe nó hơi ho hơn, trở về với nguồn gốc của nó. Nguồn gốc của nó, nguồn gốc của con người mà sinh ra thì kinh điển của Phật cũng xác định từ nhân quả. Bây giờ chúng ta phản đối đoàn viên tức là trở về nhân quả. Thì trở về nhân quả thì ác với thiện có gì đâu. Cho nên chúng ta thấy nó sai cái ý của Phật, cho nên nó biến thành một cái tình trạng mê tín. Mà cái biến thành cái tình trạng mê tín thì nó trái lại thì những cái nơi chùa đó thì họ phải cúng bái tịnh niệm rồi sám hối. Sám hối khi mà chúng ta biết cái lỗi của mình thì mình cố sửa, chứ sám hối ai mà làm cho mình tiêu tội được, ai làm cho mình hết tội được. Vì cái hành động làm ác, cái hành động mà làm tội là do cái nhân quả của mình, cho nên biến từ cái chỗ cúng bái tịnh niệm sám hối thành nó lạc hậu, nó không có đúng cái tính chất của cái người tu sĩ của đạo Phật. Đạo Phật thì không có mê tín, không có lạc hậu thì nó mới đúng tính chất của nó. Còn cái này nó mê tín, nó từ từ nó mê tín, nó lạc hậu thì nó không đúng tính chất. Vì tu học để trước nên thức bài bản, bởi vì mình học mình có cái sự hiểu biết, mình chắc mình chưa có giữ gìn nghiêm túc đức hạnh, cho nên mình không có tạp sống trần lặng thích nói. Cho nên khi mà mình có sự hiểu biết thì cái tâm của mình nó thích lắm, nó thích cái hay ho, nó thích mình hơi lời. Cho nên khi mà có sự hiểu biết thì nó thích nói, nó thích đem ra những cái hay của mình khoe ra. Cho nên có người họ cho đó là sai cho mình tức, vì vậy cho nên mình phải cãi cọ rồi mình tranh luận, rồi do cái chỗ mà sai cái tiếng cách của mình đi thì mình phải bài bác cái chỗ của người ta. Do đó thì nó phải có sự tranh đấu, rồi phê bình, rồi chỉ trích, rồi nói xấu với nhau, nói xấu kẻ khác. Đó là nhược điểm của cái sự tu sĩ của Phật giáo thời nay. Đó là những cái mà chúng ta thấy dùng cái tệ mà tu tía nó đưa đi đến cái nhược điểm, mà cái nhược điểm rất là tệ hại cho những cái vị tu sĩ của Phật giáo thời bây giờ. Đó là những cái mà hình ảnh mà chúng ta thấy trước mà thường thường khi mà chúng ta học hiểu được rồi nó ấm ức trong lòng lắm. Nghe ai nói gì thì nó muốn tuyên ra để mà cãi, để mà tranh luận, chứ nó không chịu đứng cái miệng nó lại. Còn cái người mà tôi giữ gìn giới lực á, thì ngay trong cái giới lực á, thì về cái khẩu á, nó có bốn cái giới của nó bắt được chúng ta trầm lặng, không có nói thù thiến, không có nói tranh luận, không có nói hơn thua, không có nói xấu người khác, không có nói những cái lời mà hung ác nói người ta thế này thế kia. Cũng như bây giờ các thầy cũng như là các con mình nghe thầy giảng được rồi mình thấy mình học đây là đúng chánh pháp, thì người ta tu theo đại thừa là tìm đồng đạo nó sai, rồi các thầy giảng thu về bài đó người ta chính đó là cái mình sai, mình không hiểu cái đó là mình sai. Người ta không có đủ duyên, người ta chưa gặp được chánh pháp. Mình có duyên thì mình gặp được chánh pháp, thì mình ra tư giải pháp. Thế sao mình lại chỉ trích người ta nói sai? Cái đó là sai, sai của mình, chứ không phải thầy dạy để các con lấy cái hiểu biết này mà đi chỉ trích người khác là làm sai. Bởi vì thầy dạy các con đừng có làm khổ mình, đừng có làm khổ người. Mà không làm khổ mình, khổ người thì lấy chỉ trích người ta làm gì, nói người ta sai làm gì. Người ta tư sai thì người ta hưởng được cái chỗ tư của họ, mà người ta tư không sai thì người ta hưởng được cái quả ở chỗ tư của người ta. Mắc mớ gì mình lại nói cho nên khéo léo ở đây thầy thường cấm nhắc là gì, mình tư mình phải sống trầm lặng, mình phải sống độc cư, mình phải ít nói không nói, nghĩa là không tranh luận không tu ăn hết. Ai nói mình tu ngay mình cũng làm thân chứ cũng chẳng cãi là mới tu được. Đừng có cãi, tu đúng mình biết, vì tu đúng mình có giải thoát, còn tu sai không giải thoát mà cố tiến tắt thì đó là sai. Còn mình tu đúng mà mình cũng tiếc, mình cũng chắc là mình tu đúng đó là mình sai. Mình tu đúng thì mình biết được tâm của mình thanh tịnh, không còn tham sân si, không còn tham muốn cái này kia, thì mình biết được cái chỗ giải thoát của mình. Thì họ có nói sai thì mặc họ, không có gì mình. Mình giải thoát là mình giải thoát, còn họ không giải thoát thì mặc họ. Tới đây mà mình lại tranh luận rằng tôi đúng là ông tôi sai, rồi không cho người ta cứ đi chừa đi nghĩa mà nói đi như vậy là mê tín là này kia nọ. Nghe thầy nói đây để cho mình biết được cái khóa của mình đơn giản niềm tin mình tu tập, chứ không phải nói mê tín rồi mình đem ra mình bài bán với họ mê tín họ lạc hậu họ thích cây họ đắp mình cho ở đó họ những cho mình dụ đó. Thì ở đây các con cũng như các thầy mà phải nghe hiểu cái chỗ này cho nên học để biết mà tu, chứ không phải học để mà tranh luận hơn thua bài trước người ta. Cái đó là cái tội lỗi. Nếu những cái lời thầy dạy là không nên làm khổ mình mà khổ người, vì mình nói làm khổ người ta khổ tức là người ta cũng sẽ tìm cách người ta làm khổ mình lại. Hỏi tiếng bậc thầy, tại sao trong tình đập phá tâm tham sân si của mọi người để họ thoát ra khỏi tam độc, được tâm giải thoát an vui và thông thản thì họ lại oán thù con? Đó, tại vì họ không muốn giải thoát, sợ bỏ tham sân si quá uổng, vì thế mà họ thù của con là phải. Bởi vì họ tiếc cái tham sân si bỏ xuống đi thì nó không hết tham sân si thì nó uổng quá. Cho nên vì vậy mà cô Dự Lan đập phá để cho nó lộ cái tiếng tham sân si, để biết cái tâm tham sân si của mình còn mà mình phá nó đi. Thế là họ không chịu phá, mà khi mà họ đi ra rồi họ lại còn quán hận, thì thật ra thì họ không muốn bỏ tham sân si, cho nên họ trở thành những quán hận. Hỏi, tư là mục đích diệt trừ và đoạn dứt tam độc tham sân si, thế sao tư mà không chịu bỏ? Có người về đây tu hành suốt 3 năm, 5 năm, 10 năm mà vẫn còn mang tâm đó. Đó thì cô Dự Lan hỏi thầy như vậy. Họ còn mang tâm đó là vì họ tu sai, nghĩa là họ tu cái pháp sai cho nên nó không có diệt được ác pháp. Mà ác pháp đó là tham sân si, cho nên pháp tu pháp mà họ đang tu đó là họ tu sai không đúng. Nếu mà tu đúng thì họ phải diệt cái đó được, mà họ tu sai cho nên họ diệt không được. Diệt ngã xả tâm, lưu dục lưu ác pháp, họ không chịu xả lưu bằng các pháp môn xả và lưu. Ngược lại họ tu các pháp ức chế tâm để đạt được định gọi là tu tắc. Do tu sai như vậy, dù có tu suốt cả triệu năm thì tâm tham sân si vẫn còn nguyên vẹn. Hỏi kính bạch thầy, con thường dạy mọi người đừng nên ngồi thiền nhiều mà hãy lo quán xét tu tập xả ly xả tâm tham sân si, họ lại bảo con dạy sai không đúng như lời thầy dạy. Đó, thầy dạy định vô lậu tức là diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, nghĩa là xả tâm tham sân si, nếu có gì sai khác ở con chỉ có vinh từ định vô lậu để xác định đó là pháp môn của Đức Phật. Thì các con và cũng như các thầy đã thấy, nếu có thì không có dùng cái định vô lậu mà nói, mà chỉ bảo là mình phải suy nghĩ tìm kiếm những cách nào để mình xả cái tâm mình khi mình bị tham sân si, tham muốn gì đó, mình tìm những cách đó mình xả nó ra, đừng có để trong tâm của mình giận hờn phiền não đau khổ lâu dài. Mà cách thức mình phải tìm hiểu suy nghĩ, thì cái định vô lậu đó cũng là cái định quán xét để tư duy để xả. Mà thầy thì dùng những cái danh từ trong kinh sách để xác định đó là cái pháp môn của Phật chứ không phải là của thầy đặt ra. Còn nếu có dạy thì nó không có dùng những cái danh từ ở trong kinh điển, chỉ bảo rằng mình tự tự tìm hiểu suy nghĩ và mình xả. Con dạy mọi người quán xét tùy pháp tùy người tùy sự việc tùy hoàn cảnh mà xả tâm tham sân si, nghĩa là đứng trước mọi cái các pháp đó thì tùy mọi cái để mà xả ra. Thầy dạy người ly dục ly ác pháp theo giáo lý của đạo Phật cũng với xả tâm tham sân si có gì khác đâu, chỉ khác ở danh từ Phật niệm mà thôi. Nghĩa là hai bên dạy thì mọi người không có dạy danh từ của Phật biển, mọi người thì dạy danh từ Phật biển, cho nên nghe thì những cái danh từ thì với cái lời nói bình dân mộc mạc hai cái thì nó nghe nó không giống nhau, nhưng mà cái ý của nó là cũng là cái ý chỗ như diệt đi ác pháp, diệt ngã xả tâm, xả cái tâm tham sân si của mình. Hỏi chính là thầy, con thường khuyên mọi người đừng ngồi thiền nhiều, vì ngồi thiền nhiều giống như con cóc và sẽ thành cóc, có đúng như vậy không? Đó, đúng, tiên Đức Phật cũng dạy tư hạnh con bò sẽ thành con bò, mà tư hạnh con chó sẽ thành con chó, tư hạnh ngồi nhiều sẽ thành con cóc, con ếch, vân vân. Đó là lời Đức Phật ngày xưa cũng đã dạy cái vấn đề này rồi. Nghĩa là có một cái người tu sĩ cùng loại đạo, họ tư về hạnh con bò, từ cái ăn họ ăn cũng làm giống y như con bò, rồi cái ngồi cái nằm cũng họ làm y như con bò, họ nói họ tư như vậy cái khổ hạnh giống như con bò vậy thì họ sẽ sanh về khổ phạm thiên. Thì ông Phật nói đừng có hỏi ông, đừng có hỏi tôi nói rồi ông sẽ khổ. Thì ông ta ba lần hỏi Đức Phật, nói thiệt là ông muốn hỏi thì tôi phải nói, nhưng ông đừng có buồn. Cho nên Đức Phật xác định tu hạnh con bò thì sau này mình sẽ thành con bò. Nếu như mình quen cái thói đó rồi thì khi mình chuyển cái kiếp thì mình cũng sẽ thành giống như con bò, cũng ăn kiểu như con bò, rồi cũng nằm kiểu con bò, rồi cũng đi kiểu con bò. Đó là tu hạnh con bò. Rồi có một vị tu sĩ cũng ngoại đạo, họ tu theo hạnh con chó, cách thức ăn thì cũng làm giống như con chó, rồi cách thức đi cũng giống như con chó, cách thức nằm cũng giống như con chó. Đến họ Phật, Phật cũng nói như vậy, tu hạnh con chó thì sẽ thành con chó. Thì bây giờ chúng ta ngồi nhiều thì trong các loài vật thì có con cóc, con ếch là ngồi nhiều thôi, chứ có con gì mà nhiều ngồi nhiều, cho nên chúng ta cũng sẽ thành con cóc và con ếch mất. Cho nên tư cái hạnh nào thì nó sẽ thành cái hạnh ấy, bởi vì mình quen cái thói quen đó thì mình sẽ thành. Cho nên ở đây thầy chỉ dạy các con cứ lắng nghe từ 1 giờ 30 phút rồi tập luyện cái đạo lực, thả cái tâm của mình cho nó thanh tịnh, từ đó cái đạo lực nó sẽ làm chủ được cái sự sống chết của mình, và mình sử dụng tiếng người yêu thích, mình muốn cái gì thì nó làm thôi cái ấy, chứ không phải ngồi nhiều mà làm được cái chuyện này. Cho nên những cái hiện bây giờ người ta tu sai, người ta ngồi nhiều từ 3-4 tiếng đồng hồ, từ 7-8 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng thì nó đi về đâu, nó trở thành con cóc con ếch mà thôi. Cho nên các thầy thấy bên cư sĩ như Sư Giác Chánh, ngày ngồi nhiều, thậm chí như ngủ ngày cũng ngồi ngồi ngủ luôn. Cho nên cuối cùng bây giờ các thứ của ngài ngồi nó thụng xuống, nó giống như là con ếch mà ngồi trong một khác buồn. Cho nên nó rất khổ là gì, người ta không hiểu, người ta tưởng ngồi đó là Phật, đó là cái sai. Hỏi kính bạch thầy, con dạy mọi người tu phải lao động làm việc, thầy dạy mọi người tu không lao động không làm việc, như vậy thế nào xin thầy dạy cho rõ? Dễ dạy tu phải làm việc, còn thầy dạy tu không làm việc, vậy thì hai bên này như thế nào? Đó, người mới tu tâm chưa xả lưu dục lưu ác pháp mà gọi đào thất nhập thất tu tập, tức là ánh duyên ánh cảnh, đó là hình thức ức chế tâm nén tâm. Khi tiếp duyên tiếp cảnh thì tâm nào tham sân si tật nấy làm dục vẫn còn nguyên vẹn, cường độ còn mạnh hơn trước. Người mới tu theo như Đức Phật dạy phải nghe tên thân hành niệm mà tu tập, không làm gì thì phải tập kinh nơi việc làm ấy. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta thân hành niệm, lát nữa đây là thầy sẽ đọc cái bài thân hành niệm rồi thầy giải thích cho các con hiểu được cái cách thức của Đức Phật dạy, để chúng ta biết đó là chúng ta đang thực hiện cái định gì, và đang cái kết quả của nó sẽ ngăn chặn được những cái pháp gì, và kết quả sẽ mang đến cho chúng ta được lợi lạc cái gì. Người nói tư mà không lao động, thân sinh lười biếng, tâm ý bạc nhược, mất hết ý chí, không còn nghị lực tu tập. Thì các thầy, các con với các thầy xét khi cố dạy tư phải lao động, tức là cái cơ bản của cái người mới vào tư thì chúng ta lao động để rồi lấy cái hành động đó mà chúng ta tu tập cái một phẩm thức, chứ không phải là vô trong thất rồi ngồi rồi ngủ rồi tới bởi vì ngồi không làm gì hết thì nó sẽ buồn ngủ. Mà cái sức của mình nó chưa có định thì mình ở trong đó mình có làm gì khác hơn được, cho nên từng đó nó sẽ hơi lười biếng. mà nó sanh ra lười biếng thì chỉ có ngủ, ngủ đã rồi ngày vậy thôi, chứ có chừng tới giờ giấc như vậy thôi, rồi cuối cùng thì chẳng có ra gì. Cho nên một số người rất đông là ai cũng muốn ham nhập thất, không có lao động ngồi trong thất mà tôi cuối cùng lời thì chẳng ai ra gì hết. Nhìn chung là chúng ta thấy không có kết quả gì. Con đường tu có nhiều cái khó khăn, cần phải có đủ ý chí và nghị lực vượt qua. Cái đường nó coi vậy chứ nó không phải là nó suôn sẻ để chúng ta vào ở trong thất rồi ngồi tu là thành Phật được liền, không phải đâu. Chúng ta phải biết từng cái giai đoạn tu. Người nói tu phải tu tập cao về thân tâm trong các đối tượng, trong mọi hoàn cảnh, mọi sự việc để tâm ly dục ly ác pháp. Nghĩa là nếu tu thì mình phải tu ở trên mọi cách. Cho nên vì vậy là mình phải phòng hộ sáu căn nè, mình phải tu thủy dục chi tiết nè, rồi mình phải tu trong cái ăn nè, rồi tập luyện trong cái ngủ nè, rồi tập nhẫn nhục nè, rồi tập tùy thuận bằng lòng trong mọi cách để cho cái tâm mình nó ly dục ly ác pháp. Vì nếu tu phải tự rèn luyện mình trong lửa đỏ để thấy được thân tâm mình có chiến thắng, tâm mình được chưa thắng màn quân địch, chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công quân liệt. Đó là cái câu kinh pháp cú đã nói. Cho nên người mới tư đó, như là một người phải tự chiến thắng lại mình, phải rèn luyện mình trong lửa đỏ, chứ không thể nào mà vô trong thất mà tính duyên yếu thế mà ngồi trong thất để không có cảnh mạnh. Thì cái người đó dù tu suốt đời thì tâm họ cũng chưa có xả ly được gì hết. Người nói tôi phải thấy sự xả tâm là điều quan trọng. Nếu không thấy được điều này mà cứ nhập thất tu tập ức chế tâm thì tu tập chẳng đi đến đâu, chỉ uổng cho một đời mang tiếng tu hành. Người nói tôi lấy lao động làm sự tu tỉnh giác thì tỉnh giác ấy mới tu tập dễ dàng. Thì các con thấy cái người mà nói tôi thì không thể ngồi không mà ngồi đó mình nhất tâm hơi thở mà nó tỉnh thức đâu, nó sẽ rơi vào ở trong thiền vô khôn tầm và vô tứ. Người nói tôi mà không lao động thì dễ rơi vào vô tứ thiền vô khôn tầm, không ra lười biếng mỏi mệt mầm thầm thức ngủ thức ăn thức chạy theo dục lạc. Nếu càng mà tôi mà cứ được sai thì nó lại khiến cho chúng ta thức ngủ thức ăn và thức chạy theo dục lạc. Người nói tôi mà quá sai mê trong lao động, người mới tư mà lấy cớ là mình lao động mà thay nghe trong lao động làm việc nhiều đó, tìm việc làm này rồi tìm việc làm khác đó, thì đó là tu sai. Cho nên cái việc làm để mà tư chứ không phải tìm cái việc này rồi tranh cái việc kia làm cái này kia, như thầy nhắc lại như chúng tôi cùng ở đây cũng vậy. Nếu là mình sáng là biết sân rồi mình biết sân mà thôi, đường xá có dơ thì mình nấu cỏ, thất mình có dơ thì mình làm cái bức. Không, tính ra cái việc làm, đi chặt cây làm nào là vườn thăng long rồi bài ra rồi đào mương đào hầm hế, đem hết cái sức lực của mình làm sai nghe ở trong công việc như vậy á, thì cứ hỏi còn tư cái gì được nữa. Đó là không phải tư, mà chỉ sợ cô đơn, làm cho nó quên như cái sự cô đơn, làm cho nó quên như cái sự ham ăn ham ngủ của mình. Cái sự thật ra những cái người mà làm sai nơi người ta quên ăn quên ngủ, còn cái người mà ở không á cứ ngồi để ăn nó ngủ đầu. Cho nên có cái khó như vậy, cho nên chúng ta không sinh ra các pháp làm, mà các pháp nó có sẵn thì chúng ta cứ làm. Cho nên thầy nhắc người nào mà có thấy cái công chuyện hàng ngày mình làm chuyện đó thì mình cứ tiếp tục mình làm công chuyện đó, đừng hỏi thêm đừng hỏi bớt, cứ làm thì người đó đã giữ được tu và đã tu được. Bởi vì cái hành động mà mình làm công việc nó quen rồi thì mình cứ giữ cái hành động đó, mình nhất tâm vừa nghe hơi thở mà vừa biết được hành động đó rất cụ thể, do đó sức tỉnh mình càng ngày càng cao lên. Còn mình sinh ra chuyện mới thì bắt buộc cái đầu óc mình phải suy nghĩ cái này cái nọ cái kia, thì như vậy là mình đã không có tỉnh thức rồi, tạo nghiệp nó xem vô linh tinh đủ thứ ở trong đó. Rồi khi mà làm ra thì phải lo thất bại, rồi phải lo nó không thành công, rồi nó lo người ta chê người ta cười mình thế này thế kia. Mình không có một cái việc gì, mình là người vô sự, nhưng mà sự việc đó là sự việc chung, cho nên không ai khen mình giỏi mà không ai chê mình giỏi. Mình cứ làm công việc cho nó đúng với cái chỗ tu tập của mình mà thôi. Người nói tư mà sai ngay trong việc làm thì cứ sai, làm vừa sức để mà tư, chứ không phải ráng làm cho công việc. Người nói tư mà tâm cứ ngại sinh việc làm này đến việc làm khác là tư sai nghe việc làm. Người nói tư biết lấy việc làm để tư tập thả tâm và phòng hộ sáu căn và tỉnh thức nên không làm quá sức mình. Người nói tư nếu như vượt lý áo pháp, người đã tu tập như vượt lý áo pháp được thì mới nhập thất ở nơi quan vắng một mình. Nghĩa là cái người mà tu tập như vượt lý áo pháp rồi thì bắt đầu bây giờ mới có nhập thất ở nơi quan vắng một mình. Chứ còn khi mà chưa như vượt lý áo pháp mà nhập thất ở một mình thì chắc chắn là sẽ không có đạt kết quả mà sẽ ngủ đi đi ở trong đó chứ không có kết quả được, sẽ sinh ra lười biếng ở trong đó. Cho nên khi mà tu tập mà ly dục ly ác pháp được rồi thì mới có thể sống lâu bền vững hơn được. Từ đó mới là không có làm việc, nghĩa là ly dục ly ác pháp rồi thì chúng ta bây giờ mới nhập thất để tu thiền định thì chắc chắn là không có làm việc nữa. Hằng ngày nỗ lực thiền luyện đạo lực để điều khiển sự sống chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Nếu cái người mà tu ly dục ly ác pháp rồi, tâm mà không tham không sân si rồi, thì cái người đó bắt đầu nó ở nơi quan vắng, nó gọi là nhập thất, sống một mình, nếu không làm việc nữa. Vì hàng ngày phải luyện tập rèn luyện cái đạo lực, cho nên sự rèn luyện đạo lực này nó đòi hỏi ở chúng ta phải có thời giờ rất nhiều để mà chúng ta rèn luyện nó. Thì do cái sự rèn luyện nó thì nó mới có đủ cái sức lực, nó tịnh chỉ hơi thở, nó làm chủ được cái sự chết sống của chúng ta. Và cũng từ từ đó nó mới chấm dứt được cái sự tái sanh luân hồi của mình. Nếu ông được tự nhiên tăng đẩy ly dục và ác pháp, ông mới sinh Phật vào cư trú nơi khu rừng quang vắng để tu tập rèn luyện đạo lực. Nhờ Phật trực tiếp chỉ dạy ông mới nhận được các lệnh và dùng đạo lực thể hiện các thành thông. Vì thế đệ tử của Phật, ông là đệ người đệ tử đệ nhất thành thông. Thì sau khi ly dục ly ác pháp rồi thì ông một tiền viên mới chứng Phật vào cư trú nơi một khu vực quang vắng. Nhưng mà trong khi đó ông tu tập cái gì? Ông tu tập mà tứ ngữ trước đó, nghĩa là khi mà cái tâm mình đã ly dục ly ác pháp rồi thì nó bắt đầu mình tu tập tứ ngữ trước, thì định ngữ ý thức, thì định ngữ ý thức thì trong đó nó có sẽ mà từ cái gì, từ cái một nghĩ thiền tam thiền tứ thiền. Bây giờ mới nhận nghĩ thiền thì chỉ cần ra lệnh đó mà luyện cái đạo lực mà ra lệnh đó thì nghĩ thiền, nếu làm nghĩ thiền thì tỉnh chỉ phải thành tứ. Thì bây giờ chúng ta chỉ ra lệnh thành tứ phải tỉnh chỉ, hơi thở được chậm rồi nhẹ nữa để nhập vào nghĩ thiền. Thì chúng ta ra lệnh như vậy thì bắt đầu chúng ta ngồi bám chặt trên cái tâm mình, bám chặt trong hơi thở. Thì lúc bây giờ từng tự hơi thở sẽ chậm nhẹ dần dần cho đến khi thành tứ hoàn toàn không có khởi sanh ra nữa, thì lúc bây giờ chúng ta đang nhập nghĩ thiền. Thì lúc bây giờ chúng ta dùng pháp hướng của chúng ta không ít chế để cho nó hết vọng tưởng, như bây giờ mà chúng ta đang ngồi cái thở nó ức chế được đó. Còn cái lại thì em một kỳ nguyên khi mà ổng hết ổng ly dục ly ác pháp rồi, ổng mới sinh mệnh vào là khu rừng quan vắng, ổng liền cái đạo lực. Thì cái đạo lực ổng hằng ngày ổng nói gì? Ổng cứ phải tinh trí nhất như thiên, thì do đâu cứ ra lệnh như vậy rồi ổng ngồi nắm chặt giữ cái tâm hồn trong cái hơi thở cái tù điểm. Và như vậy và đến khi cái ý ông ta ý là ông nghĩ bây giờ tâm mình nó không còn cái nó không còn khách niệm nữa, ông nghĩ là bây giờ nó hoàn toàn yên tĩnh không còn phản ứng nữa, thì ông Phật hiện dùng thành thông hiện đến sát ra ông á, ông Phật yên lặng như thắng, ông được khởi niệm đó. Thì ngay đó ông tịch nguyên cái niệm đó thì ông đã hoàn toàn có mặt được niệm thiền. Thì trong khi mà ông luyện tập mà cái đạo lực để mà nhận niệm thiền á thì ông bị hoang trầm lúc nào. Do đó Đức Phật mới đến dạy ông nâng cấp để phá hồn trần. Thì các con thấy tình đệ những cái khó khăn ở trên nước liền mà tập mà định như ý thức. Thì cái này cái định như ý thức nó thuộc về ba cái loại thiền này thì nó thuộc về cái định như ý thức rồi. Nó nằm trong cái định như ý thức. Bởi vì nếu nhập cái định nào thì nó phải như ý nước của mình. Mà bây giờ mình nhớ mình nhận nghĩ thiền, mà không cần cái tịnh chỉ. Mà nó cái tịnh chỉ tức là mình như ý thức được không? Mà mình nói nè, phải nghe hết 18 cái nghĩ nè, mình nhập tâm thiền nè, tâm tỉnh thức nè, không có được nghĩ nè, hóa mạnh tử nè. Nghĩa là nó cứ cuối cùng nó nghĩ nó cứ mạnh lại. Thì như vậy là mình nhập được tăng liền chưa? Cho nên mình chưa được đừng như ý thức. Mà đừng như ý thức ra lệnh như vậy thì chúng ta đã nhập được. Thì như vậy là lúc bây giờ chúng ta đang sống ở trong quan vắng thì chúng ta tư cái gì? Từ tứ ngữ ý thức chứ không phải dục. Mà khi định được đừng như ý thức rồi thì bắt đầu chúng ta tư tới gì? Dục như ý thức. Nếu cái gì thì nó làm ra cái đấy. Thấy không? Rồi bây giờ tệ như ý thức. Mà muốn cái trí tệ gì thì chúng ta thể hiện ngay được cái trí tệ đó. Đó, thì thấy như vậy là rõ ràng là khi mà vào thiền định thì muốn nhập bốn thiền thì chúng ta phải tu tứ ngữ tức chứ. Cho nên phải vì bởi vì trong tứ ngữ tức thì có định ngữ tức. Cho nên ở đây nếu mà muốn dạy bốn thiền thì tức là chúng ta phải dạy tứ ngữ tức rồi. chứ không phải là dạy hội dạy hối thảo hay thảo như vậy để ước chế nó dạy dẫn đến, thì cái người đó dạy sao không đúng, không đúng, không đúng cách của đạo Phật đâu. Thì bây giờ chúng ta mới thấy được cái chỗ mà một Kỳ Liên đã vào trong cái khu rừng rừng Lam Giang, là khi ông đã ly dục luôn á. Bây giờ các thầy thấy anh ly dục mình có ly chưa, ăn pháp có ly chưa, ăn không còn hết chưa, mà bây giờ vợ vô thất không chịu làm việc không ngày kia à, cứ rồi như con cốc thì cứ cũng chẳng nói là như con cốc sao đó. Thì rõ ràng là chúng ta chưa có phải ở chỗ cái mức cái giai đoạn đó để mà tu cứu ngũ tức, tức là định ngũ tức, thì chúng ta không có thể nào mà vô đến thất mà ngồi, mà hàng ngày chúng ta tiếp duyên, hàng ngày chúng ta lo xả tâm đi dục lạc, thì đó là đúng cách của chúng ta tu tập. Cho nên ông Phật các thầy thấy đệ tử của ông Phật thường như khất thực, chứ đâu có lúc nào mà sống trong trong nhập cư trong yên tĩnh đâu, không có gì khất thực đâu. Nhưng mà khi ở trong rừng quan vắng rồi như vậy thì có người khất thực giúp cho ông ta được. Cho nên các thầy nhớ rằng trong sáu người, nghĩa là năm anh em từ Đình Ngư và Đức Phật, hai người với khất thực cho bốn người kia, nghĩa là bốn người kia sáu người mà hai người với khất thực cho bốn người ăn, nghĩa là bốn người không với khất thực mà hai người khất thực cho bốn người ăn và mình ăn nữa, là hai người khất thực cho cả sáu người ăn. Vì vậy thì qua cái câu chuyện đó chúng ta nhớ khi nào mà người mà sống trong quan vắng để mà thực hiện định nghi tức á, thì lúc bây giờ đó có những vị tỳ kheo khác khất thực để giúp cho mình cái thực phẩm hàng ngày mình dùng để mình tu tập những cái thành đạo thành cuối cùng đó. Thì như vậy là chúng ta không còn lao động, chúng ta không còn đi tới đi lui, chúng ta nỗ lực thực hiện cái nghi tức ở đây. Một Kỳ Liên là cái người tu như vậy đó, chỉ khi tâm xả ly dục ly dục là thế gian lúc bây giờ mới nhập thất, không lao tác tập luyện tứ ngũ ý tức. Đó, cái câu mà thầy viết ở bên này để mà trả lời thì sau này thì tập này thì nó sẽ thơ tê hoặc là in vào trong một cuốn sách thứ hai của người dẫn đạo, để chúng ta biết được cách thức chúng ta tu tập phải đúng cái sao. Chỉ khi nào tâm xả ly dục là thế gian lúc bây giờ mới nhập thất, không lao tác tức là không lao động nữa, tập luyện tứ ngũ ý tức, nghĩa là bây giờ chúng ta tập luyện cái ngũ tức thì trong đó có tam thiền đó, tam thánh định đó. Còn cái sơ thiền là cái định ly dục ly ác, ly dục ly ác pháp, đó là cái sơ thiền, do cái chỗ mà giới lực nó đạt được cái thiền thứ nhất. Cho nên bây giờ chúng ta còn ba cái thiền nữa thì tức là chúng ta phải tu tập tứ ngũ tức thì chúng ta mới đạt được ba cái thiền này. Ăn chưa xả ly dục và ác pháp mà bỏ vào thất thì chẳng khác nào như một người yếm thế kém đời, chẳng ích lợi cho mình cho là. Người tu hành như thế là chưa biết rõ cách thức tu, nghĩa là chưa có rõ cách thức tu. Nhập thất có nhiều giai đoạn, ở đây thì các con thấy cái nhập thất nó có nhiều cái giai đoạn tu. Ở đây là những cái điều mà cần thiết để cho các thầy và các con ghi nhận để mà tôi nhớ rõ. Nhập thất có nhiều giai đoạn, một giai đoạn phòng hộ, hai giai đoạn xả ly tỉnh giác cái niệm đó, ba giai đoạn định tướng thánh định đó, nếu giai đoạn tệ tướng ngũ tức đó, hai giai đoạn đầu nhập thất trong mọi hoàn cảnh mọi đối tượng làm mọi sự việc, nghĩa là hai cái giai đoạn đầu, giai đoạn phòng hộ, giai đoạn xả ly đó, thì hai cái giai đoạn đó thì chúng ta nhập thất, chứ chúng ta đâu phải là người nhập thất tức là nói cái sự tu tập của chúng ta, mà nhập thất tuy ở trong mọi hoàn cảnh mọi đối tượng làm mọi việc. Hai giai đoạn sau là nhập thất nơi quan vắng, tức là hai cái giai đoạn đầu nhất và giai đoạn đoạn tu tệ đó, thì hai cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà chúng ta nơi quan vắng không làm việc. Cho nên thầy dạy thì các con hiểu ở trong hai cái giai đoạn sau cùng, mà hai giai đoạn đầu thì các con chưa hiểu, cho nên hầu như cái người chưa hiểu rồi chắc chặt ở trong thất mà nỗ lực, người không mà tu mà trong khi tâm mình tràn trề bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu ác pháp chưa có xả ly, thế mà cứ ngồi ở trong thất tu thì như vậy thì làm sao mà tu cho tới đâu. Đó là những cái hiểu sai lạc làm cho sự nhập thất nó lệch lạc thôi. Rồi bây giờ ví dụ như các con cứ nghĩ là có một số người bây giờ ở đây tôi đọc họ cứ nghĩ là cái thầy lời thầy dạy là nhập thất là không có làm việc, cho nên do đó họ xả ly cái tâm họ chưa được, họ không ra những điều kiện nghỉ ngợi mà tưởng bây giờ về nơi quê hương của họ không có thất, nhập thất ở đó có người do cơm nước họ ăn, họ nhập thất họ tu, họ mới lao động hay gì hết, thì chắc chắn là thời gian họ theo pháp thời gian, chắc chắn là thời gian họ sẽ thành tựu. Nhưng mà hiện thật ra họ đã tu sai cái giai đoạn của họ, thì họ thành tựu được. Cho nên các con thấy có một số là chị em, có một số quý thầy ở đây tưởng là họ suy đề là họ thất rồi, họ nhập thất tư, có người họ cơm nước cho họ như vậy là họ sẽ thành tựu. Chắc không bao giờ thành tựu được gì. Họ chưa biết được cái giai đoạn, họ chưa biết được cái tâm của họ, họ chưa xả được cái gì đó. Cho nên thầy đã hiểu biết được từng cái điều này, nhưng nói cho ai nghe đây? Ai có nghe lời thầy? Hỏi chính là thầy, thầy dạy đặc cư mà chính không hiểu rõ biến thành đặc căn, con dạy gì họ cũng chẳng tin, xin thầy giải thích cho rõ ràng. Đó thì thầy thường dạy đặc cư. Nhưng mà các con thì hiểu một cách rất là dễ dàng. Cũng như ở đây có mùa hạ năm rồi, thì truyền thống có về đây tu tập, hiểu ra cái chỗ đặc cư thì thầy lại là đặc căn, còn không nói nữa. Theo thầy làm cũng rối loạn dữ dội, thầy hiểu sai một chút mà nó thành thật mất cái đường cách thức của thầy dạy mất luôn. Bởi vì trong cái tôn giáo lý và cái giáo pháp của thầy dạy nó không có cái chỗ mà mã khẩu, nghĩa là căn nó không có căn, mà Phật chỉ dạy tỉnh khẩu chứ không phải là dạy giả khẩu để mà người ta căn không nói chuyện. Thì thầy cũng không biết sao tỉnh khẩu có nghĩa là không có nói chuyện thù thiếu, không có nói chuyện ác, không có nói chuyện vô khống, không nói chuyện hai chiều, không có nói lời hung dữ, không có nói giận dữ, thì như vậy là gọi là tỉnh khẩu. Còn mình á, còn không là gọi tỉnh khẩu, mà trong miệng mình ác pháp nó đầy ở đó nó, thì cái khẩu của mình á, nó chưa có nọ, nó chưa có lúc mà nó nói ra, cho nên lúc nó ra chắc nó chỉ người ta tan nát hết không còn. Đó. 42 bài kệ của Phật dạy đặc cư rõ ràng. Thế sao lại biến nó thành đặc tâm? Tỉnh khẩu, quý thầy hiểu sai biến thành ác khẩu tâm. Tỉnh khẩu nghĩa là không nói lệnh ngữ, ác ngữ, lưỡng ngữ, khiến ngữ, chứ không phải không nói. Còn ác khẩu là tâm không nói ra. Ở đây các con lưu ghi những cái danh từ này. Tỉnh khẩu nghĩa là không nói lệnh ngữ, ác ngữ, lưỡng ngữ, khiến ngữ. Những cái danh từ ở trong kinh thì nó dạy rất rõ. Khi mà tỉnh khẩu thì chúng ta không có nên dừng những cái vọng ngữ, rồi ác ngữ, lưỡng ngữ, khiến ngữ. Thì những cái danh từ đó thì ghi để nhớ, chứ không thế không nhớ thì không biết đâu mà nói. Nói về tỉnh khẩu là không có dừng những cái loại ngữ đó, chứ còn nói cái điều tốt thì mình nói có sao đâu. Cho nên có nhiều người chẳng dám nói mà cứ lấy giấy mà viết, thì thiệt ra là không căng mà muốn căng. Cho nên cái người căng họ mới nói lắm chứ, mà họ nói không được, họ lưu, họ đeo giấy, tùm lưng ra hết, thì chúng ta tập theo cái người căng chứ không phải là tập tình khẩu. Đầu tiên là nhắm là chúng ta vào cái chỗ tình khẩu chứ không phải là gì khác. Đầu tiên là sống trầm lặng một mình, sống tâm đi vào trong không phóng dật. Sống không kết bè kết mạng, không nói chuyện phiếu, chỉ lo sống đúng pháp đúng lý luật, ngày ngày chuyên cần tu tập cao về thân tâm bằng các pháp Phật đã dạy. Nghĩa là cái người sống đặc cư là người lấy pháp làm cuộc sống của mình, cho nên Phật nói lấy pháp làm hòn đảo để mà tu tập nó. Vì vậy mà đặc cư là nếu chúng ta sống cái sống để lấy các pháp làm cái cuộc sống của chúng ta, làm cái chỗ nương tựa vững chắc, mà không hề lúc nào mà chúng ta biên tới cái pháp ra. Còn cái này chúng ta cứ lên cứ biên cái pháp ra khỏi, cũng như là cái người mà đã bị chút bế ở biển mà về cái phao mới sống trên mặt biển đó. Thế là cứ thỉnh thoảng thả cái phao ra, chúng ta biết cái pháp nào như cái tư cần để tu tập như vậy, và cách thức phải dùng thiền định như vậy để tu tập cái tư cần, thì luôn luôn chúng ta về khúc nào chúng ta cũng bám vào cái pháp đó mà chúng ta sống. Thì như vậy là lấy pháp làm chỗ nương tựa, lấy pháp làm chỗ hòn đảo, không phải không? Còn cái này mình cứ đừng đưa ra cái thai của mình, đừng đưa cái hòn đảo ra thì sống gió nó nhập về, nó nhận mình xuống đáy biển tiếp còn gì. Cho nên các thầy các con không thấy rằng mình đang sống đây là mình đang sống ở trong cái biển đau khổ, mà nếu mình nguyên cái thao này ra, nguyên cái thao pháp của Phật ra, thì nghe nói là bị sóng lớn dập mình xuống dưới biển. mình đau khổ liền. Cho nên lấy giọng nói hãy tự lấy mình làm hòn đảo, hãy lấy pháp của Phật mà làm hòn đảo, hãy lấy mình làm ngọn đèn soi cho mình đi, hãy lấy pháp của Phật mà soi đường cho mình đi. Đừng có rời cái ngọn đèn đó ra, vì rời ngọn đèn ra là đêm tâm tối nó sẽ che áo mình đi. Thế nên mình phải sống trong pháp, sống đúng pháp, đương nhiên lấy pháp mà bám, cho nên cậu nó tùy pháp, là theo pháp, nguyên pháp, bám chặt pháp. Cái thứ tư á, chứ còn các con á, con sớm đi thì phải ta đúng không? Các con nguyên nguyên rồi các pháp, không chịu bám chặt pháp. Hệ nhất là cứ để một ngày không biết nó rời ra khỏi cái tư thao đó bao nhiêu lần, tức là rời khỏi cái pháp bao nhiêu lần. Cho nên Phật nói, nương theo pháp tức là tùy theo pháp, bám chặt pháp, ôm chặt pháp, lấy pháp làm của nương tựa vững chắc, đừng buông nó, thì chúng ta mới có sự giải thoát hoàn toàn. Mà sống độc cư là phải sống như vậy mới có nghĩa của nó. Sống độc cư không có nghĩa là không nói chuyện. Như nói chuyện gì, nói bây giờ, bởi vì mình sống độc cư, mình sống như ở trong pháp, lấy pháp làm của nương tựa, thì biết cái gì bây giờ mình nói. Mà mình nói tức là mình nương pháp rồi còn gì. Nên âm thầm lặng lẽ nỗ lực tu tập, không có phút giây nào rảnh rỗi mới gọi là độc cư, nghĩa là không có giờ nào mình rời các pháp của mình độc cư. Thầy đã cho các con các pháp tấn cần tiểu tấn cần, rồi cho các pháp để chúng ta tu tập ở trên tiểu tấn cần, đó là tính niệm tỉnh giác, đó là định niệm hơi thở, đó là niệm vô lậu. Ba cái pháp định này để chúng ta thực hiện cái tiểu tấn cần hoàn toàn sẽ được giải thoát. Mà vừa ra một phút một giây là các con các thầy đã tự mình đã nhận tiền mình xuống với đáy biển rồi. Cho nên phải hiểu biết cái lời của Phật dạy là như vô lúc nào chúng ta cũng đừng để thất niệm. Thất niệm tức là lìa khỏi pháp, ôm chặt pháp, ôm chặt cái phao này, ôm chặt cái nơi nguyên tự vững chắc này, thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái cuộc đời đầy trầm luân đau khổ, đầy cám dỗ với bao nhiêu sự ham thích. Nếu các pháp tâm không bị cám dỗ là độc cư. Đây các thầy và các con nghe thầy giải thích cái chỗ độc cư. Bởi vì cố hỏi để cho biết rõ, để không khéo các con cứ hiểu một cách rất khiếu nguyện, chỉ biết há khẩu làm khinh là độc cư, điều đó là được sao? Nếu các pháp tâm không bị cám dỗ là độc cư, trước những người thân biết thuộc tâm không động lòng thương ghét là độc cư, trước những lời mãi nhật phỉ báng tâm không giận hờn phiền não là độc cư, trước những cảnh thọ lạc thọ khổ bất lạc bất thọ khổ tâm không dao động là độc cư, trước những cảnh ở lê đau khổ của kẻ khác tâm vẫn thanh thản an vui bất động là độc cư, trước những cảnh chết chóc như chỉ mình cây riêng tâm vẫn thản nhiên bất động là độc cư, trước những cảnh ác thú và giặc cướp tâm vẫn an nhiên bất động là độc cư. Chứ không phải độc cư là không nói chuyện đó. Chứ cần thầy xác nhận cho các thầy thấy xem có vấn đề đó như vậy. Nhưng mà mình độc cư mình biết chuyện gì cái gì đó, nói khởi chuyện ra có ý ra khỏi pháp, thì ngay đó mình đã buông cái phao. Cái phao đã cứu mình thoát ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ. Thế mà mình dễ dàng mình buông nó ra để mình nói chuyện gì, mình có chuyện gì nữa mà nói. Chuyện sanh tử đang ghê kề cần, ngày bây giờ mình đang sống, ngày mai chết lúc bao biết làm sao mà tránh khỏi đây. Chắc chắn là mọi người đã ngồi trước mắt thầy, người nào cũng phải đi vào cái cảnh chết, mà cảnh chết đó không biết ai đi trước mà ai đi sau. Con người này chắc chắn ai cũng phải đi. Thế sao chúng ta không nghĩ đến mình giờ phút đang sắp sửa lâm chung, đang sắp sửa chết đây, vui sướng gì cuộc đời này mà cái chết đang rơi ở tương lai, ở tương khổ của chúng ta đây. Ngày mà chúng ta bỏ thân này, chúng ta còn biết được thân nữa hay không? Ngày mà chúng ta bỏ thân này, biết chúng ta có được thân khác mà có được gặp được chánh pháp như thế này nữa không? Ngày nào thầy đã đi, pháp bảo còn thì đó là trước dương của chúng sanh. Mà pháp bảo này được tư lý và được lớn đi, thì biết chúng sanh còn có đủ duyên gặp nữa không? Không gặp được chánh pháp như thế này, không được nhắc lại những pháp mà Phật ngày xưa đã truyền lại. Kinh sách của Phật còn đó, nhưng chánh pháp của Phật đã lưu mà người ta tu sai lệch. Mà bây giờ thầy đã làm sống lại, đó là cái duyên phước của một số người ngồi trước mắt thầy để nhìn thấy cái chết đang rẽ lắc, đang thúc hối chúng ta sắp tới con đường chết, chứ không phải ai khỏi chết đâu, mà vui mà sướng mà chạy theo việc làm. Đừng nghĩ rằng tôi còn tự cải tử là tôi chưa chết, biết nói chừng cái chết sẽ đến với người trẻ tuổi chứ chưa phải là người già. Trong các con có khi các con tốt trước thầy mà cũng có khi các con tốt sau thầy, ai biết được cái sự tự sanh này. À, trong cái lời mà thưa hỏi của chân thành, của thầy chân thành thì có cái chỗ này thầy xin trả lời chung để chúng ta thấy ở đây có người trẻ và cũng có người già. Mà thầy con xin thầy chỉ dạy, người trẻ tuổi và người nhiều tuổi tuy có gì khác và giống nhau. Người trẻ tuổi ít quân tập ở đời nên dễ tư, người nhiều tuổi do quân tập các pháp thế gian nên khó tu chứng. Nay do lực nhân quả mà người tuổi trẻ và người nhiều tuổi nhiễm tập nhiều đời tốt hay xấu mà dẫn đến tu lâu hay mau là do đặc tướng này. Đó là cái câu hỏi để thầy trả lời giữa cái người tuổi trẻ và cái người mà tuổi già, tuổi lớn tuổi. Ở đây chúng ta thấy trong một đời chứ chúng ta chưa thấy vô lượng đời của chúng ta, vô lượng kiếp của chúng ta. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp chúng ta làm con người, chúng ta vinh tập những cái pháp thế gian quá nhiều và vinh tập cái pháp tư quá ít. Trong đời nay chúng ta có đủ nhân duyên vì đầu kiếp chúng ta có vô duyên với chính pháp cho nên chúng ta làm, nhưng đời kiếp chúng ta chưa tư cho nên đời nay là hợp pháp thì chúng ta có một thời gian nào đó mà thôi. Người tuổi lớn tuổi mà là Phật pháp nữa, người tuổi trẻ mà là Phật pháp nhanh, nhưng rồi lại tu cũng chẳng được. Thì do đó là cái nhân quả của đời trước đã chưa tu tập nhiều, đã vinh Phật pháp chưa nhiều và vô duyên được cái thời gian nào đó, thì cái người tuổi trẻ cũng như người tuổi già họ vô duyên với chánh pháp trong cái thời gian nào đó rồi họ phải rời khỏi, nghĩa là họ phải bỏ cuộc. Cho nên có nhiều vị cư sĩ họ tu hành một thời gian rồi họ ra đời, họ có vợ có con, họ sống thì đó là cái duyên của họ do Phật pháp có bao nhiêu đó thôi, rồi họ nắm giữ ở lại. Còn có người thì tuổi già họ tu tập cho đến khi chết mà họ không ra đời thì họ do cái duyên họ tạo kiếp sau để tiếp tục tu nữa. Còn người tuổi trẻ còn trẻ và sớm được Phật pháp, được cái duyên tu tập, nhưng họ tu một thời gian rồi họ ra đời, họ sống như người đời, thì cái người này đã tạo cái duyên đời trước tu tập, có cái duyên tu tập với Phật pháp, cho nên sớm là Phật pháp, nhưng rồi họ không chịu khắc phục mình để tiến tới tu hành, họ buông rơi Phật pháp để đời đời lấy của họ, họ tạo những cái nhân đời, vì thế họ sẽ mất đi cái duyên Phật pháp của kiếp sau. Nghĩa là kiếp tế họ chẳng còn nữa, họ không là Phật pháp nữa. Là vì cái kiếp đã ra đời họ có vô duyên với Phật pháp, cho nên sớm tuổi trẻ của họ đã gặp được Phật pháp, họ tu một thời gian rồi họ tăng họ nhiều cái duyên, họ thấy động, họ không có nhiễm thế gian nhiều, cho nên tăng họ thấy rằng cần phải hiểu biết chuyện thế gian, cần phải có sự vui chơi thế gian rồi mới biết khổ biết này kia rồi mới xả bỏ đi thì tu mới được. Còn trái lại thì họ nghĩ như vậy, nhưng khi mà họ tu hành họ đã ra đời thì cuộc đời không để cho họ trở lại với đường đạo một cách dễ dàng. Cái con đường đạo để cho họ trở lại đời rất dễ dàng, khi họ không muốn tu họ ra đời rất dễ, nhưng đời không bao giờ cho họ vào đạo dễ dàng. Ai là những người đã có cuộc đời sống, những người lớn tuổi nhiều tuổi đã có cuộc đời mà muốn đi tu không phải đơn giản như một người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ khi đi tu thì được đồng ý của cha mẹ quá dễ dàng, còn người tuổi già mà dứt cái dứt của cải tài sản dứt vợ con mà đi tu chuyện không đơn giản. Nhưng mọi người đều có nhân duyên, có người thì dứt áo đi tu bỏ được, nhưng có người muốn tu mà dứt không được. Thì người tuổi trẻ mà có duyên Phật pháp sớm tu mà tiến tới được giải thoát thì đó là tốt, mà không tiến tới giải thoát mà trở ra đời thì người tuổi trẻ này sẽ mất duyên Phật pháp, vì cái duyên tu của mình từ đó tạo được những bao nhiêu phước đó thì lúc bây giờ ra đời họ sẽ hưởng cái phước đó,
và khi hưởng được cái phước lớn của chữ phước tu, họ sẽ hết rồi, họ không còn biết trở lại cái con đường tu tập nữa. Và cái kiếp tế họ cũng không còn cái duyên tu tập nữa. Bởi vì khi bước ra đời thì cái nhân quả của cuộc đời cám dỗ họ, làm cho họ đánh biến, họ phải trả những cái nhân quả thiện quả ở trong cái cuộc sống đời. Từ đó họ tư lăng ở trong sáu mẹo luân hồi. Còn người tử già mà nỗ lực kêu đời này chưa xong, kiếp này chưa xong, kiếp khác chưa xong thì kiếp khác nữa, và tiếp tục mãi mãi thì có thể đến ngày giải thoát. Do cái sự đồng chí từ kiếp này đến kiếp khác đó thì từ vô lượng kiếp chứ không phải trong một kiếp. Chẳng hạn như thầy thầy tu hành không phải trong một đời này mà cả nhiều lần chứ không phải trong một lần, mà mỗi đời đều là từ tử trẻ đi lên mà tu tập chứ không bị nhiễm ô thế tục. Cho nên trong cái thời này, thời đại này mà thầy đã tự mình đã vượt ra tu tập để làm chủ được sự sống chết, tu đúng giải thoát của Phật với bình độ, không phải là một việc làm của một người mới tu trên một đời nào được, mà phải nhiều đời quyên tập, và quyên tập liên tục không thể hở, nghĩa là không có hưởng cái việc làm của thế gian. Đời nào cũng như đời nãy. Cho nên khi sinh thầy ra thì những người thân của thầy đều là những nhà nho, và những người biết coi tướng số, cho nên họ nhìn thầy, họ nói thầy đã ba đời đã làm hòa thượng. Đúng vậy, trong đời nay trong những ơn của thầy không có, cho nên đối với sự cám dỗ của pháp thế gian không làm thầy bị ô nhiễm. Từ đó thầy hướng đến cái con đường tự tam thân tâm của mình, lấy giới luật mà làm đạo. Đi vào nơi nào, chùa nào mà thấy thiếu giới luật là tâm thầy thấy thứ dây dứt khó chịu. Từ đó phải rời bỏ những nơi đó, bước đi.